Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 4 tây tháng 2 năm 2023. Tổng cộng là hơn 34 bạn đọc. Rồi, chúng ta bắt đầu. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Phân minh. Phân minh rõ rệt đường tu tiến giải tỏa phiền ưu pháp pháp xuyên. Không giới cứu vớt giải trượt liền. Chân pháp tâm hành truy pháp duyên. Lương Sĩ Hằng. Phần mình là sao?
Mình vô đóng góp anh đọc.
Yeah.
Thì phân minh mình cũng đã học rồi á. Phân
mm.
minh là mình phân giải cái điều gì đó cho một cách sáng suốt. Rồi cái thứ hai, mình phân minh giữa hai sự việc. Ví dụ như phân minh giữa đời và đạo. Rồi phân minh giữa thiện và ác. Cứ toàn cái ý thứ hai.
Phân minh đời đạo là sao?
Phân minh đời đạo tức là mình phân ra, mình hiểu được đời là gì, đạo là gì.
Đời là gì, đạo là gì?
Đời là gì? Đời là cái thể xác, đạo là cái phần hồn.
Khi mà thầy nói chữ phân minh đời đạo á, chữ đời á, thầy không có nói về cái thể xác, mà thầy nói về cái gì?
Thầy nói về khi mà thầy phân minh á, thầy nói đời là cái hướng ngoại, đạo là quay về bên trong.
Đời là cái sự
đúng
động loạn, tranh chấp, hơn thua, nó là tạm. Đạo là quay về với cái quân bình ở trong phần hồn. Khi mà thầy dùng chữ phân minh đời đạo, như đời thầy không có giải nghĩa là cái xác, mà thầy nói là cái đời rõ ràng. Rồi phân minh là không có gì nói thêm, cái đó cũng dễ hiểu thôi. Phân minh rõ rệt đường tu tính, tu tiến là sao? Sao phân minh rõ rệt đường tu tiến?
Khi mà mình phân minh được, mình biết được cái đường mà đi lên, đường đi xuống là đường hành pháp, thì lúc đó mình mới, con đường mình mới đi lên được, mình mới hành pháp đứng đắn được. Chứ mình không phân minh, mình không rạch ròi giữa cái này cái khác thì mình dễ bị lẫn lộn.
Con đó, đi lên trên nó có nhiều đường đi không?
Đi lên cũng lên cũng có nhiều đường đi.
Làm sao?
Tức là khi mà mình cái phần hồn xuất ra thể xác á, nếu mình đi lên á mà mình không đi thẳng á, mình có đi những cái chỗ mình phải ghé vô, như thầy nói đó, nhiều cái giới đó họ sẽ chiêu dụ mình để mình ghé vào cái giới đó. Cho nên là khi đi lên mình phải phân minh cái đường thẳng mà mình đi, mình không được quẹo bên trái quẹo bên phải thì mình sẽ đi bị lầm lạc.
Giờ nó con đường tu đó, nó có nhiều con đường lắm, không phải là mình biết đường đi, không phải dễ mà biết đường đi. Cái chỗ mà mình không biết, mình không biết đường đi, nó nhiều con đường mình có thể đi lạc lắm. Bây giờ mình muốn tránh mà đi lạc đường đó, thì mình phải làm sao? Mình không biết cái cõi kia, mình cũng không biết con đường đi lên, mình cũng không biết nó ra làm sao. Mà bây giờ mình muốn tránh những cái sai lầm mà có thể làm cho mình đi lạc đường đó, thì mình phải làm sao?
Đó là mình phải phát triển luồng điển. Thứ hai nữa là mình phải cái sử dụng cái Nam Mô A Di Đà Phật, cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, để mình khi có những cái quỷ hay những cái trở ngại đó thì mình dùng cái nguyên lý đó để mà mình phá tan được cái sự mà cản trở.
Đó là cái trở ngại. Khi mình gặp trở ngại mình phải làm sao? Rồi bây giờ không có trở ngại mà mình cũng có thể đi lạc đường. Bây giờ mình làm sao để bớt đi cái nguy hiểm đó, cái nguy cơ đó?
Mình có ý kiến nhân bảo.
Rồi, xin mời anh Tiến.
Dạ, thì theo anh nói vậy thì tất nhiên mình mà muốn rõ rệt cái đường đi á, ngoài cái điển giới cũng như chị Dung nói, thì bây giờ là trước nhất là mình phải phân minh rõ rệt cái chân lý của thầy. Bởi mình học trong cái rung này là mình đào sâu cái chân lý. Nếu mình không nắm rõ chân lý, nó giống như tàu mà đi ra biển không có lá cái lá bạc. Cho nên là mình không biết đường đi. Bởi vậy vừa rồi là mà cái cuối cái chương trình học vừa rồi là mình cũng có nói cái vấn đề mà ngồi súng lại mà tập trung lại để mà mình lý thuyết, không lo tu mà lý thuyết. Cho nên cái chỗ đó là mình không học lý thì mình không rõ được đường đi. Lý cũng phải vững thì hành nó mới đúng. Em xin hết.
Thì trước hết là mình phải bây giờ mình may mắn quá, mình có mà mình không xài uống. Nghĩa là ông Phật cũng đã xuống đây, ông vạch đường cho mình rồi, ông vạch đường chỉ lối cho mình đi rồi. Có chuyện gì mà ông không nói đâu. Từ trên trời, từ dưới đất cho đến trên trời, chỗ nào ông cũng cắt nghĩa cho mình nghe hết. Mà bây giờ làm sao mà nó lọt vô trong tâm mình bây giờ. Mình phải chịu khó, mình nghiên cứu, mình nghe, mình tìm tòi, mình đi truy tầm chân lý mà. Mình đi truy tầm sự thật. Thì mình phải truy tầm con đường nào là con đường đúng để mình tiến. Chứ đi đi lạc đường thì thiếu gì người cũng tu vô vi mà cũng lạc như thường chứ đâu, không không lạc đâu. Vừa mới lên đường chút là lạc rồi, dễ lắm. Nhanh thiệt là nhanh đó. Vừa mới mở đường chút là bị lạc liền. Bởi vì mình không có hiểu rõ cái đạo, mình không hiểu rõ con đường đi. Mình tưởng nó là dễ. Mình mới đạt chút xíu là mình tưởng mình đắc à. Mình nói tôi giờ chắc cũng như ông thầy rồi, cũng cỡ ổng à. Tôi cũng thành Phật thành tiên rồi. Cái đó là tự gạt. Nguy hiểm lắm. Tại vì mình không có hiểu rõ, mình không có nghiên cứu, mình không hiểu rõ, mình tưởng nó là đơn giản. Mình tưởng là mình là người phàm trần, trần trượt. Mà bây giờ mình gặp được cái pháp quý này, chỉ cần vài năm là mình thành tiên thành Phật. Thành ra cái đó nó làm cho mình đi vô con đường mơ hồ. Thì từ từ nó dẫn sai mình đi. Mình không có đạt tới cái giới của tiên Phật, thì cái giới thấp ở dưới này thì nó dắt mình đi. Mình muốn thấy cảnh tiên, nó cho mình thấy cảnh tiên. Rồi mình tưởng mình đắc. Là cái đó là mình không có hiểu rõ đạo, mình tưởng nó dễ. Mình biết bao nhiêu tội lỗi mà mình nghĩ là mình tu chơi chơi chừng mỗi ngày chút xíu vậy thôi, chừng vài năm là mình đạt được cái này đạt cái kia. Cái đó là tại vì bất minh, không có hiểu rõ chân lý cho nên mới dám nghĩ như vậy. Khi mà mình càng học mà mình thấy nó đâu có đơn giản ha. Nếu mà cái người mà không học mà tu cái pháp này thì các bạn nghĩ sao? Rồi có người nói là tu cái này vô, cái tu cái này là phải xuất hồn. Mà không biết xuất hồn là cái gì, tại sao xuất, xuất để làm cái gì cũng không biết nữa. Rồi ma nó dắt đi. Bị nhiều lắm rồi, cái đó là thấy rồi, tôi thấy rồi. Có gặp nhiều người bị rồi, mà nó vô rồi nó khó ra lắm. Tại mình mở cửa mà, mình không có thực lực, không có thực chất mà mình cầu xin thì tự nhiên là phải có người độ à. Mà tiên Phật không độ thì ma quỷ nó độ mình. Ra con đường đi nó cũng có thể bị sai lầm ở nhiều cách tu. Còn người ta nhiều trình độ, nhiều cách tu khác nhau. Còn nếu mà mình không có đào sâu chân lý, mình không học đạo, làm sao biết đường đi? Không phải cái pháp này không là đủ đâu. Nhiều người nói tôi chỉ cần hành pháp này không, là tôi thực hành không là đủ rồi, tôi không cần lý thuyết. Nhưng mà cái pháp lý nắm không vững là đi sai đường. Thành ra đây thầy mới nói là phân minh rõ rệt đường tu tiến. Thì mình phải phân tách ra một cách sáng suốt đường nào là con đường tu tiến thật sự. Con đường tu tiến là con đường đi tiến tới vô cùng, mới là con đường tu tiến. Thành ra con đường của mình đi nó dài lắm, nó không có dứt. Con đường dài nhất là con đường tu tiến, nó không có bao giờ dứt hết, không có điểm dừng. Con đường mà đi tới vô cùng mới là con đường dài nhất. Người ta không biết chừng nào mới tới, không có bao giờ cho là đạt, không bao giờ cho là tới. Đi hoài, đi mãi, đi tiến tới vô cùng mà. Thành ra mình phân minh rõ rệt là mình phải, muốn phân minh là mình phải có cái gì mình mới phân minh được. Muốn phân minh là mình phải có cái gì mình mới phân minh được.
Dạ, thầy em là mình phải có cái thức.
Cái thức là sao?
Thì mình phải, cái thức mình phải chọn thức. Thì mình mới có cái sự sáng suốt mình mới đi được. Chứ còn nếu mình không thức tâm, đầu tiên là mình cũng phải thức tâm, mình mới vô pháp, mình mới hành pháp. Hành pháp thì mình lập lỡ trật tự, rồi lập lỡ quân bình, rồi mình mới phát triển điện quang. Thì lúc đó mình mới thanh tịnh sáng suốt, mình mới biết đường đi. Mà khi sáng suốt thì nói thì dễ, chứ khi mà cái chân tâm mình trụ lên được trung tâm bộ đạo thì lúc đó mình mới trọn thức mới sáng chứ mình mới biết. Chứ còn nếu mình nói vậy thì cái phần hồn mình nó còn lên xuống trong cái bản thể này thì nó chắc chắn nó chỉ sáng một bao nhiêu phần trăm thôi, chứ nó đâu có trọn thức. Chừng nào mà nó xuất được ở trên trụ được trung tâm bộ đầu thì lúc đó nó mới trọn thức. thì cái thức hòa đồng mình mới được mở, thì mình mới biết được, rõ được, muôn bày được. Còn giờ nó ở trong cái thể xác này trầu lên trầu xuống thì nó chưa trọng thức thì nó cũng hiểu được một phần nào thôi, chứ đỡ hơn là mình chưa tu thôi, chứ chưa có trọng thức. Theo em là vậy, xin hết.
Mình phải có sáng suốt mình mới thấy đường. Cái người tâm tối thì đâu có bao giờ thấy đường đi, đâu có phân minh được cái gì. Con người ta phải có sáng suốt. Mà muốn có sáng suốt á, nói như anh Tiến nói là mình phải lập lại trật tự của cái tiểu thiên địa này. Mình phải đầu vô đó rồi mình phải khai thông. Mình phải khai thông cái bản thể mình. Rồi mình mới bắt đầu mình hiểu đạo, mình biết cách đóng cửa thế gian. Rồi từ từ mình mới bắt đầu khai mở cái thiên đàng, mở cửa thiên đàng. Rồi lúc đó cái luồng điển mình nó mới tiếp xúc được cái bề trên được. Lúc đó mình mới có sáng suốt. Còn bây giờ mình mở cửa tùm lum hết trơn á, thì nó đâu có cái sự sáng suốt. Mình ra phải khai mở từ từ, đi tới trật tự, đi tới cái quân bình thật sự rồi đó, thì lúc đó con người nó không còn bị động nữa. Không có cái gì làm cho nó dao động được nữa mới gọi là quân bình. Bởi vì thầy nó mới nói là quân bình là xuất là vậy. Còn cái chữ đắc đạo, thầy cũng nói đắc đạo là biết được con đường đi, hiểu được cái sự quân bình. Mà cái quân bình nó cao lắm chứ không phải là quân bình như mình tưởng không? Mình quân bình chút rồi mình mất quân bình liền, cái đó không có gọi là quân bình. Thì phải có sáng suốt. Phải có sáng suốt là phải có thanh tịnh, phải có quân bình. Mà muốn gom điển á, muốn gom điển mà để trụ á, thì phải bớt. Bây giờ làm sao cho nó đừng có phân tán nữa. Nó phân tán là khi mà mình lo nhiều cái chuyện không cần thiết là mình phân tán rồi. Cái điển mình phải tập trung vô cái chuyện làm đó. Mà cái chuyện làm nó không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Thì đương nhiên là cái điển mình nó phải tiêu hao à. Nó tiêu hao mà mình không có gom nó lại được. Mình không hành, không có bao nhiêu, mình niệm Phật không có nhiều. Thì mình không có gom nó được thì càng ngày nó càng tán mất rồi. Thì mình đâu có gom được đâu mà sáng suốt. Không có sáng suốt mà làm sao mà phân minh. Đời cũng không hiểu mà đạo cũng không thông. Còn nếu mình gom được cái luồng điển mình lên đó, trụ ở trên như anh nói đó, thì lúc đó là mới gom hết cái điển quang của mình, nó phát sáng rồi, lúc đó mình mới phân minh. Có cái đèn lồng đốt lên rồi đó mới là phân minh. Còn cái đèn mình chưa có đốt được cái hương đăng của mình thì đâu có thấy rõ rệt đường tu tiến. Phân minh rõ rệt đường tu tiến, con đường nào là con đường tu tiến, con đường nào mà tu mà không tiến hay là mấy con đường khác đó. Tu chơi chơi là không có bao giờ tiến được đâu. Giải tỏa phiền ưu pháp pháp xuyên. Làm sao? Giải tỏa phiền ưu pháp pháp xuyên. Đây lúc nào thầy cũng nhắc giải tỏa phiền ưu ha. Tại sao vậy ha?
Dạ em xin đóng góp nữa.
Dạ.
Dạ. Thì cái câu trên đó là mình phân minh rõ rệt được tu tiến rồi. Thì tất nhiên là lúc đó mình phân ra mình được thanh tịnh, quân bình thanh tịnh và sáng suốt rồi mình mới giải tỏa được cái phiền ưu. Thì những cái chuyện gì mà nó phiền ưu, phiền tối đến cái tâm mình đó là mình loại trừ và giải bỏ rồi, thì lúc đó mình được thanh tịnh sáng suốt rồi, pháp pháp xuyên. Đây là pháp, đây á là những cái nghịch cảnh đi đến với mình giải tỏa được, mình bước qua từng cái nghịch cảnh, bước qua từng cái nghịch cảnh thì nó xuyên ra từng cái giới này đi tới giới khác. Mà khi xuyên qua cái giới khác mình phải gặp cái nghịch cảnh nữa, mà mình giải tỏa được thì nó xuyên qua một lớp nữa, thì cứ dần dần như vậy từng ngày càng tiến từng lên. Em xin hết.
Cảm ơn em. Giải tỏa phiền ưu thì lúc nào thầy cũng nhắc nhở hai cái này á, tại con người ta ai cũng có phiền ưu. Mà còn phiền ưu á là còn động loạn, là còn mất quân bình, còn tâm tối thì nó mới có phiền ưu. Thì lúc nào thầy cũng nhắc mình nó phải giải tỏa phiền ưu. Không có cái gì mà được làm cho mình phiền, không có cái gì làm cho mình lo. Mà muốn gì được như vậy á thì mình phải thường xuyên niệm Phật cho nó mở ra. mình mới hóa giải được cái nghiệp tâm của mình trước hết. Cái phiền lo là cũng là nghiệp tâm á, ưu phiền cũng là nghiệp tâm á. Phải dùng cái thanh điển giải nó ra, rồi mình đóng cửa lại, đừng có rước rác vô nhiều nữa. Thì từ từ nó có đến đi nữa, dù có chuyện gì mà nó không hay nó đến đi nữa, nó cũng không có làm cho mình lo, mà không có làm cho mình buồn. Tại mình hiểu được cái sự việc ở thế gian nó như thế nào rồi. Nó đến rồi nó đi, ùn ùn ào ào rồi đâu cũng vào đấy. Nó theo cái định luật tụ tan của mọi sự việc. Ngũ hành sanh khắc thì cũng có ngày có giờ, có lúc sanh có lúc khắc. Tối rồi về sáng, sáng rồi tối, nó cứ luân chuyển như vậy hoài á. Thì con người từ từ mình mới lui về thanh tịnh. Mình không có cuốn cuồng theo những cái sự thay đổi liên tục ở bên ngoài. Thì mình mới lui về thanh tịnh, là mình quay về bên trong á, thì lúc đó mình không có bị, từ từ mình giảm đi cái sự dao động. Còn mình hướng ngoại á, bên ngoài nó động là mình động theo nó lôi cuốn mình đi đâu là nó lôi à. Thành ra mình bớt hướng ngoại á, thì mình bớt bị sự lôi cuốn, và bớt bị sự lôi cuốn thì nó bớt những cái phiền ngu, rồi mình giải tỏa nó đi, mình dùng cái sáng suốt, dùng những cái thanh điển, những cái lời giảng dạy của Đức Phật để giúp cho mình thức tâm, mình giải những cái chuyện mà buồn mà không đáng buồn, lo mà không đáng lo. Tại sao? Tại vì nó trước sau nó cũng tạo. Mà mình có cái vĩnh cửu hơn mà mình không lo. Lo làm sao mà để cho mình thanh nhẹ, lúc ra đi mình phải phân minh. Chứ nếu mà phần hồn không phân minh lúc ra đi á, là hắc bạch không phân minh là nó rước mình. Hắc bạch không phân minh là nó rước mình. Đi vô cái chỗ tâm tối. Quan trọng bây giờ mình sống đây là một chuyện, nhưng mà cái giờ phút ra đi của mình nó rất là quan trọng. Nó định cho mình đi vào cái giới nào để mình tiếp tục cái hành trình của mình. Cũng vì lý do đó mà ngày nay mình cố gắng mình tu để sửa soạn cho cái ngày ra đi của mình thôi. Chứ ở thế gian này chỉ là tạm thôi, đâu có cái gì mà nó quyến rũ mình ở lại, đâu có được quyền ở lại. Bây giờ mình có muốn ở lại, người ta cũng đá mình đây ra ngoài, đâu có cho mình ở đây. Mình không có sửa soạn thì không được. Mình ra phải giải tỏa phiền ưu, lúc nào cũng phải giải tỏa phiền ưu. Pháp xuyên. Pháp là cái gì? Cái gì là gọi là pháp? Thầy giảng cái pháp thì
pháp là khứ giả.
Khứ giả là sao?
Khứ là mình giải đi. Giải.
Khứ giả.
Loại bỏ, loại bỏ nguồn, loại trừ đi, khứ đi.
Thì muốn nói gì?
Mà khứ giả là cái luồng điển của mình nó xuất phát ra.
À, đúng rồi.
Phóng ra đấy.
Thì cái luồng điển mình nó xuất phát ra đó, kêu là pháp. Cái luồng điển nó đi á, khứ là đi á. Khứ giả là đi á, là cái luồng điển mình nó xuất phát ra. Cho nên tám dạng 4000 lỗ chân lông cũng là tám dạng 4000 cái pháp môn. Tại sao? Tại sao ta nói 8 dạng 4000 pháp môn? Tại vì 8 dạng 4000 pháp môn á, là trong người mình nó có 8 dạng 4000 lỗ chân lông. Mà từ những cái lỗ chân lông á, nó mới xuất phát ra những cái luồng điển, nó mới xuất phát ra. Sau này mà mình luyện nó mở lục thông rồi đó, cái chỗ đó nó phát ra cái gì? Nó phát hào quang ra đó. Đại sắc vàng bao trùm khắp cả. Đa nó bao trùm hết con người mình đó là cái hào quang đó. Thật ra cái đó cũng là những cái điểm xuất phát. Cho nên mới gọi là 84000 pháp môn là vậy đó. Là pháp là cái luồng điển nó xuất ra. Pháp xuyên. thì bây giờ nó xuất ra mà cũng tùy theo nó nặng hay nhẹ, tùy theo cái chấn động của nó nặng hay nhẹ thì nó mới xuyên qua được cái tầng giới nào. Nếu mà nó nặng hơn cái tầng kia, nhẹ hơn nó thì nó không bao giờ nó xuyên qua được. Nếu mà nó nhẹ hơn á thì nó sẽ xuyên qua đó, còn nếu không á thì nó bị cản lại, nó không có xuyên qua được, nó tới đó nó dội lại. Cho nên tối mình ngồi thiền á, rồi mình đụng tới cái tầng giới mà nó cao hơn mình, nhẹ hơn mình á, là mình bị hồi điện, nó hồi trở lại, giật cái vậy đó là mình bị hồi lại, là mình muốn xuất lên nhưng mà mình không có đủ thanh nhẹ, mình đụng tới cái tầng giới nào mà nó nhẹ hơn mình á, là mình bị dội ngược lại. Thì phải xả thiền đi ngủ, ngày mai làm tiếp. Pháp xuyên thì mình đi, nó có nhiều cái màn điển thanh nhẹ hơn mình, mà nếu cái luồng điển mình xuất phát lên, mình điêu luyện cái luồng điển mình cho nó nhẹ, tại nó giải tỏa được cái phiền u là nó phải nhẹ, còn nó còn phiền u là cái luồng điển nó nặng lắm, nó không có đi đâu hết trơn. Mình lo mình giải tỏa cái phiền u, cái chuyện gì nó làm cho mình lo, chuyện gì làm cho mình buồn, tới là mình lo mình niệm Phật, mình giải nó ra liền. Mình hàm pháp luân thường chuyển, mình giải nó ra liền, không có cho nó lưu lại trong cái tâm mình một giây phút nào hết. Thì lúc đó cái luồng điển mình nó nhẹ nó mới xuất lên, rồi nó xuyên qua những cái tầng giới ở trên được. Thành ra lúc nào thầy cũng nhắc mình ở trong những cái bài kệ của thầy, bài thơ của thầy, lúc nào cũng giải tỏa phiền u. Cái đó là nó làm cho có tâm mình nó động loạn, cái luồng điển nó nặng, không có đi đâu được. Không giới cứu vớt giải trượt liền. Là làm sao? Không giới cứu vớt giải trượt liền.
À, em đóng góp anh bạn. Thì không giới cứu vớt giải trượt liền, thì cái chữ không giới cứu vớt này thì em nghĩ là cái bề trên chuyển cho tất cả nhân sinh dưới này có một cái điều kiện, có một cái pháp để mà mình thực hành, để mình cứu cái phần hồn mình. Thì cái không giới đó chuyển xuống cái gì? Thứ nhất mình nói riêng về cái pháp lý vô vi mình á, là có những cái pháp, chẳng hạn tâm pháp có niệm Phật, và thân pháp là có là soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định. Mà quan trọng nhất á, là cái bí quyết á, của vô vi mình có cái pháp luân thường chuyển. Cho nên á, mình lấy cái pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí điển của càn khôn vũ trụ vô mình khai mở hạ trung thượng trong bản thể mình, khai mở ngũ tạng trong bản thể mình, thì đó là để giải trượt lưu thanh. Thì lần lần mình được từ cái ổn định tới quân bình thì thanh tịnh mới có sáng suốt, thì lúc đó mình mới biết cái đường đi. Em xin hết.
Thì không giới thì mình đi lên trên á, thì nó có nhiều tầng lớp, mà cái tầng thanh nhẹ là cái không giới. Không giới thì luôn luôn lúc nào cũng ban chiếu từ quang, ban chiếu thanh khí điển xuống đi giúp mình. Nhưng mà mình phải hướng lên, mình phải đi này nó, mình phải đi tới đó người ta mới giúp mình được, mình phải hướng về đó mình mới được hưởng. Thành ra khi mà mình hướng về không giới, nếu mà mình có được thì nhờ những cái sự ban chiếu đó là mình giải được liền. Thành ra mấy người mà đi lên trên á, thì người ta lúc nào người ta cũng luôn luôn điêu luyện giải được liền liền, hào quang càng ngày càng điêu luyện càng sáng suốt, không có cái gì mà xâm chiếm họ được. Cho đó là mình phải vượt qua, mình phải vượt lên trên ra khỏi rồi đó, thì cái không giới cứu vớt giải được liền, có là đụng vô là nó trượt liền, cái trượt thì hút trượt, thanh thì nó hòa thanh, nó hòa với cái đó là nó giải liền, cái thanh nó hòa với cái thanh, cứu vớt giải trượt liền. Chân pháp tâm hành truy pháp duyên, chân pháp tâm hành truy pháp duyên. Thì mình đi lên tới bên trên rồi á, thì mình phải hành bằng cái tâm chứ đâu có hành bằng cái thân nữa. Mình ra khỏi cái thể xác này rồi, mình hành cái chân pháp là bằng cái tâm mình. chứ không có vận hành bằng cái thân nữa, đâu còn cái thân này nữa đâu, vượt khỏi rồi. Truy pháp duyên là sao? Cái chỗ của chị Tuyết Bắc Ninh nó ồn quá hả? Chị đừng có mở mic nha. Xung quanh chị nó động á, thành ra đừng có mở mic. Rồi, truy pháp duyên. Pháp duyên là cái gì ha? Truy pháp duyên. Ai nghe chữ này bao giờ chưa?
Dạ, em cũng chưa nghe, nhưng mà em cũng nói theo cái ý của em nhân bảo. Thì truy pháp duyên theo em hiểu đây là truy, đây là mình đi tìm. Thì mình tìm những cái pháp cho nó phù hợp với cái duyên của mình, phù hợp với cái khả năng và cái trình độ, cái nhận thức của mình. Em nghĩ vậy, xin hết.
Tôi coi thử coi thầy có cắt nghĩa cái chữ này không. Pháp duyên, như khi mình nói tới cái duyên á, là nó có sự sắp đặt thích hợp mới kêu là có duyên. Cái pháp, cái duyên với cái pháp, pháp là một cái phương tiện. Tùy mình tìm cái phương tiện, mình tìm cái luồng điển nào thích hợp để mình tiến. Chân pháp tâm hành, truy pháp duyên. Rồi được rồi. Thầy có nói cái gì không? Mình đi lên trên á, mình đi tới chỗ nào á, tầng giới nào cũng có Phật sự đến giúp mình. Cái đó tôi nghĩ nó cũng là một cái pháp duyên. Mình có duyên với cái vị đó, vị đó sẽ sẵn sàng giúp đỡ mình. Mình mới tìm được cái pháp duyên để nó dẫn tiến cái phần hồn mình đi lên trên nữa. Mình đi tới cõi nào cũng có người giúp mình á, chứ không phải là mình ở dưới này mình bảnh, mình đi lên một mình mà mình thấy mình đi được hết đâu. Đi tới cảnh giới nào cũng có người giúp đỡ mình hết. Tại đi tới chỗ lạ mà cũng có người hướng dẫn á, để cho mình đi không có bị bỡ ngỡ. Thành ra mình cứ hành mình tiến lên sẽ có sự giúp đỡ của những vị ở trên. Thì chờ chút nữa cái máy nó trả lời rồi mình coi tiếp ha. Bây giờ câu số 1. Hỏi vô này, trả lời rồi nè. Thầy hay dùng cái chữ thực hành thành tâm hành pháp duyên trời độ. Cái duyên là duyên trời độ. Thành chánh pháp duyên đời đạo. Cái duyên đây là chắc cái duyên của bề trên á. Duyên của bề trên độ và dẫn tiến cái phần hồn mình đi lên nữa. Chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi. Bây giờ mình qua cái phần kế tiếp. Vô vi có chức vị hay không? Đáp, thưa vô vi không có chức vị mà chỉ có tinh thần phục vụ là cần thiết thôi. Tu sửa mình để ảnh hưởng người kế tiếp, thực hành trong nhịn nhục, dấn thân mưu cầu sớm thức tâm. Cuối cùng chỉ hội nhập với ánh sáng diệu hiền của Đại Bi mà hành sự. Chọn một kiếp người học hỏi và phục vụ trong cõi phù sanh này, không có rêu rao tạo ngôi vị tạm bợ tại trần gian. Buông trôi mọi việc hành chân thức, cá tánh không còn chẳng có ngôi, quý trọng trời cao thông nghiệp quả bình, tâm hành triển chẳng sang tội. Cái câu này nó thầy muốn nhắc cái gì vậy? Mà nó cũng là một trong những cái điều kiện để tu vô vi. Thầy nhắc gì?
Dạ thầy nói là không, ý thầy cũng nhắc là không có làm thầy.
Nó cũng
không làm chiếc, không làm đại ca rồi.
nó cũng phù hợp với những cái gì mà vô vi, điều kiện mà để thực hành vô vi nó cũng rất là phù hợp. Không có chức vị, không có ngôi vị gì hết mà bảo. Tại vì nếu mà mình mà có ngôi, có vị là phải có tranh giành, phải có tranh chấp. Sợ người ta lấy cái vị trí của mình, sợ người ta lấy cái ngôi của mình đó, là phải có tranh chấp. Là nó phải tranh chấp động loạn, là nó đi con đường của ma quỷ rồi. Còn đi về con đường của trở của trời Phật là đi trở về không mà, không có gì hết trơn á. Thành ra không có cái gì để giành mà không có cái gì để bảo vệ. Con người ta nó bảo vệ, nó đánh đấm đá nhau là tại vì nó muốn bảo vệ một cái gì. Có thích cái đó, muốn bảo vệ cái đó là mới có tranh chấp, mới có chiến tranh. Còn tu vô vi là trở về không, thì đâu có cái chức vụ gì. Mình có cái chức chủ của bản thể mà mình còn chưa lấy lại được nữa mà mình ham cái gì ở bên ngoài. Mà ai cũng có cái quyền trở lại cái chức vụ mà chủ của bản thể mà không làm, mà đi tranh giành cái chuyện bên ngoài làm gì. Thành ra nó không có tạo ngôi vị tạm bợ tại trần gian. Ok, bên ngoài là nó chỉ tạm thôi. Mình chết rồi cũng đâu có ai biết mình là ai nữa đâu. Mình cũng qua rồi. Thành ra mình đừng có tưởng cái danh ở thế gian là nó thật. Có câu chân ngôn là nói vụ này.
Cái câu chân ngôn mà danh là danh giả, đàn là đàn tu
à, đúng rồi. Danh là danh giả, cái tên mình đi cũng là giả thôi, đâu có thật. Mà mình đi mình bảo vệ cái giả. Danh là danh giả, đàn con đường là để cho mình đi tu thôi, đi tu để tu sửa tiến tới thôi, chứ không có gì hết. Không có lo mình bảo vệ vô đạo rồi mà còn muốn có chức vị, muốn có được người ta biết, cái đó là không có đúng đường tu. Tu là mình lo cho chính mình, lo cái cầu cho cái sự tiến hóa của chính mình, con hành trình của mình phải đi thôi, chứ đâu có ai đi giùm mình. Bây giờ người ta có tăng bốc mình, người ta cũng đâu có đi giùm mình. Vụ vi không có chức vị mà chỉ có tinh thần phục vụ là cần thiết thôi. Thành ra xuống đây đó là chỉ muốn tu tiến là phải lo phục vụ thôi, chứ không phải lo để cho mình có một cái địa vị. Trước sau cũng bỏ xác ra đi mà địa vị gì. Tu sửa mình để ảnh hưởng người kế tiếp, thực hành trong nhịn nhục, dấn thân mưu cầu sớm thức tâm. Dấn thân vô là hành hết mình, mưu cầu sớm thức tâm. Cái quan trọng là thức tâm thấy được cái sự sai lầm của mình để có cơ hội sửa. Thì cái đó là quan trọng hơn là mưu cầu có địa vị, phải không? Mình là người tu là mưu cầu sớm thức tâm. Con người mà không có thức tâm là không có tiến hóa, không có sửa được sao tiến, đâu có thấy cái sai của mình mà sửa được đâu mà tiến. Thành ra mình cần có những cái chi phút thức tâm, cái đó là quan trọng. Cuối cùng chỉ hội nhập với ánh sáng diệu hiền của đại bi mà hành sự. Cuối cùng là đi tới cuối đường là chỉ hội nhập vô cái ánh sáng diệu hiền của đại bi là của ông trời mà hành sự, rồi tiếp tục tiến hóa mà tiếp tục làm việc. Ở dưới này thì chọn một kiếp người học hỏi và phục vụ trong cõi phù sanh này. Ở trong cái cõi đời này là chỉ mình là một học giả, lúc nào cũng là một kiếp người, lúc nào cũng học hỏi và phục vụ thôi. Không có rêu rao tạo ngôi vị tạm bợ tại trần gian. Không có cho mình hay mà tạo cho mình có một cái ngôi vị tại trần gian. Cái đó là tu sai đường rồi đó. Tu sai kiểu này ở thế gian á, dù có đi được lên chút xíu cũng là kẹt ở chỗ nào thôi, chứ không có đi xa được. Tại có cái gốc mà ham danh là cái đó mệt lắm, cho nên phải diệt trừ ngay từ bây giờ. Buông trôi mọi việc hành chân thức. Buông trôi mọi việc, không có cái gì mình nó ràng buộc mình hết, thả trôi hết. Thì lúc đó mình mới trở về với cái phần hồn ở trên đỉnh đầu của mình, là cái chân thức của mình đó. Trở về cái phần hồn thanh nhẹ của mình đó. Mình nhờ mình buông trôi hết những cái chuyện đời động loạn, mình mới trở về, mình mới hành bằng cái chân thức được. Còn nếu không cái phần hồn mình nó bị động loạn. Cá tánh không còn chẳng có ngôi. Cái cá tánh là dưới thế gian này là cái tánh đó, nó mới còn ham danh, ham lợi. Còn bây giờ mình dẹp hết những cái phàm tâm, phàm tánh đó, thì nó không có còn cái sự trần trược đó thì đâu có ngôi gì. Quý trọng trời cao thông nghiệp quả. Mình trở về bên trên nên lúc đó mình mới biết quý trọng trời cao. Mình sáng suốt rồi, mình mới biết quý cái tình trời như thế nào. Thì chẳng có, mình lúc đó mình mới thông hiểu được cái nghiệp quả của mình từ nhiều kiếp. Bình tâm hành triển chẳng sang tồi. Khi giữ cái sự bình tâm, không động loạn, không có ham muốn, không có chạy theo cái này cái kia lo hành để phát triển, thì đâu có cái gì sang mà tồi đâu. Rốt cuộc phải trở về không, cái sự ánh sáng vô cùng của mình thôi, chứ đâu có phải cái chuyện tạm bỡ ở dưới thế gian này. Nhìn vô thấy sang, cái chỗ thì nhìn vô thấy tồi. Trở về với ánh sáng là không có còn sang tồi nữa. Ánh sáng thì phải càng ngày càng sáng thôi, chứ không có dụ sang tồi. Thế gian thì bày ngoại cảnh thì có chỗ sang, có chỗ tồi. Nhưng mà về với bên trên này thì không còn nữa. Dưới này còn mặc áo quần, mặc đồ sang, mặc đồ tồi, chứ lên trên là không còn nữa. Câu số 2 hỏi: những gì thế gian đã tranh giành và ghét bỏ, bắt nguồn từ đâu mà có? Đáp: thưa, những sự kích động và phản động bắt nguồn từ dục vọng tham muốn mà hình thành, giành nhau bất chấp luật nhân quả của trời đất, rốt cuộc chỉ có chuốc lấy sự thảm bại mà thôi. Kệ nhân duyên bất chấp tạo sang tồi, khó khổ tự gây khó phục hồi. Trách móc tình đời thêm giấy động, công minh giải tỏa ý sang tồi. Nữa thì ở chi gian á, con người ta sống ở cái phàm tâm á thì chịu cái định luật của sự kích động và phản động. Bắt nguồn từ cái tham vọng, tham muốn, từ dục vọng tham muốn hình thành. Cái sự ham muốn của con người ta là cái tội đứng đầu, là cái tội tham. Tham muốn vọng động thì nó gây ra nhiều tội lỗi. Lúc đó mới giành, tranh giành, muốn có thì phải giành, giành nhau bất chấp luật nhân quả của trời đất. Thì lúc đó, lúc mà lo tranh giành thì làm cái gì hại người khác mình cũng có thể làm được. Mình bất chấp cái luật nhân quả của trời đất. Nhưng mà mình không hiểu, mình làm cái chuyện bậy bạ rồi rốt cuộc là mình chỉ có thảm bại mà thôi. Về phút lớn tuổi rồi mới thấy rõ. Khi mà mình yếu đi rồi đó mình mới thấy rõ. Nhân duyên bất chấp tạo sang tồi. Nhân duyên mình không bất chấp cái nhân duyên. Cái duyên là giữa con người là do ông trời sắp đặt. Mình bất chấp cái nhân duyên, mình tạo sang tồi. Tạo ra cái cảnh bề ngoài sang trọng hay là nghèo khổ, mình còn chấp vô cái đó. Này mình nhân duyên mình bất chấp, tạo sang tồi. Khó khổ tự gây khó phục hồi. Cái sự khó khăn đó là cái khổ ở dưới thế gian này là do mình tự gây thôi. Nên mình khó phục hồi được cái sự thanh nhẹ nhàn hạ của chính mình. Trách móc tình đời thêm giấy động. Khi mà mình khổ thì mình than trời trách đất. Mình trách móc tình đời khó khăn với mình, chỉ gây sự động loạn thôi. Công minh giải tỏa ý sang tồi. Làm sao? Câu này có nghĩa là gì? Công minh giải tỏa ý sang tồi. Công minh là sao? Công minh là đúng và sáng suốt, kêu là công minh. Mình dùng cái sự công minh là dùng cái lẽ phải và sự sáng suốt thì mới giải tỏa được cái ý sang tồi, cái ý còn mê chấp trong cái sang tồi á. Mình dùng cái sự sáng suốt và cái sự ý tưởng đúng á, mình mới giải được cái ý sang tồi. Mình nói với nó không có tạo thêm cái mê trong cái chấp trong cái ý mà sang tồi. Nói là tôi sang người kia tồi là người là tất cả, mình mới dẹp bỏ cái ý sang tồi, mình mới đi tới cái thức hòa đồng, cái thức bình đẳng được. Câu số 3 hỏi: tình quý trọng là tình gì? Thưa, tình quý trọng là đồng hành chung pháp, tự vượt qua mọi trở lực, chung đường phát triển, ngồi lại với nhau trong tâm thức quý trọng lẫn nhau, không bao giờ muốn xa rời. Kệ, hội nhập ánh sáng tình cao quý, giải chấp phá mê tiếng tịnh tùy, sáng suốt không lầm trong thức giác, buồn vui vẫn tiếng vẫn tường tri. Ở đây thầy muốn nói gì? Ở đây thầy chắc tôi nghĩ thầy muốn nói mình, cái tình của mình đối với thầy, tình quý trọng là đồng hành chung pháp. Nhưng mà thầy lúc nào cũng thấy mình là đồng hành chung pháp, tự vượt qua mọi trở lực, chung đường phát triển, ngồi lại với nhau. Mình tìm một con đường để phát triển cho phần hồn. Mình chịu ngồi lại với nhau. Tại cái trong cái thời gian này là thầy đang ở trong cái thiền viện quy thức ở bên Pháp. Trong tâm thức quý trọng lẫn nhau, không bao giờ muốn xa rời. Thành ra khi mà mình đến, mình gặp thầy á, mình hội ngộ với thầy á, thì cái tâm thức mình không có bao giờ muốn xa rời á. Nhưng mà mình cũng phải đi. Hội nhập ánh sáng tình cao quý. Hội nhập ánh sáng tình cao quý. Thì khi mà mình hội nhập được với những vị có ánh sáng, cái đó là cái tình cao quý. Cũng như mình được đến gần thầy á, cái đó là mình cũng hội nhập được một phần ánh sáng. Nhờ thầy có hiện diện ở thế gian, cái đó là cái tình cao quý. Giải chấp phá mê tiếng tịnh tùy. Thì khi mà mình hội nhập được cái ánh sáng á, thì lúc đó mình không có, trong đầu mình giải tỏa hết những cái ý mê chấp. Mình thấy mình tiến được về cái tịnh, tùy hoàn cảnh mà mình tiến. Giải chấp phá mê tiếng tịnh tùy. Sáng suốt không lầm trong thức giác. Thì lúc đó mình giải chấp phá mê là mình trở nên sáng suốt rồi. Mình không lầm, không còn bị lầm nữa. Lúc đó là mình sống trong cái sự thức giác. Buồn vui vẫn tiến, vẫn tường tri. Làm sao? Khi mà mình sáng suốt rồi đó, mình thức giác là mà mình không còn mê chấp nữa. Thì bây giờ có buồn cái vui nó cũng không có làm cho mình động. Mình vẫn tiến, cái tâm mình vẫn bình tâm mà tiến, thầy hay dùng chữ bình tâm á. Cái buồn vui nó có đến đi nữa, mình cũng vẫn tiến, vẫn tường tri, là mình vẫn biết được một cách rõ ràng cái sự việc. Mình thông suốt mọi sự việc á, là kêu là vẫn tường tri. Tường là tri là biết, tường là tường trình rõ ràng. Hỏi, mưu lợi và bất vụ lợi khác nhau chỗ nào? Thưa, mưu lợi và bất vụ lợi khác nhau rất nhiều. Mưu lợi là tính toán lường gạt bất cứ trường hợp nào, còn bất vụ lợi là chỉ biết phục vụ và giúp đỡ cho mọi người ý thức sự chung vui là tự nhiên và hồn nhiên, chung hợp trong thanh tịnh. Không biết năm này nó có buổi họp nào không ha? Tại vì quy thức có buổi họp nào không? Đang 11, 26, đâu có họp. Không có buổi họp nào đó. Chắc chỉ có họp nhóm nhỏ nhỏ thôi.
À, anh Bảo cho hỏi cái thiền viện quy thức bây giờ còn không anh Bảo?
Nó còn nhưng mà nó không có làm việc đúng như nó phải làm. Nó vẫn còn, cái ngôi nhà nó vẫn còn, nhưng mà nó không có hoạt động đúng như là một cái thiền viện.
Như thế thì nó có ở cách xa Paris nhiều không anh Bảo? Xa không?
Xa chứ, thì cũng 600 cây số.
Tại Phương Dung có nghe nói cái thiền viện quy thức nhưng mà chưa bao giờ nhắc đến vấn đề quy thức.
Cái chỗ đó hồi đó thầy cũng làm mấy cái khóa học đó, cũng nó cũng đã hoạt động một thời, nhưng mà sau này nó vì cái hoàn cảnh nó không có thuận tiện, thành ra nó không có được hoạt động như là mình muốn được. không biết cái đó làm sao, không biết bên trên chuyển làm sao mà nó không còn, nó có cũng như không có, mình ra nó không có, không nó không có ai lui tới nữa, không có duyên nữa. Giờ đó thầy cũng tới đó thường lắm á, năm 96 này sau khi mà làm thiền ca ở Paris xong là thầy cũng trở về quy thức là tháng 11 mà thầy còn ở bên đây. Thầy làm thiền ca hồi tháng 9, tháng 11 thầy còn ở bên đây, là thầy ở bên Pháp cũng lâu á.
Có cái năm 2008 á, tôi có thấy mấy cái chị đó, mấy cái chị mà như ở quy thức.
Ừ.
Mấy chị, năm chị.
Bây giờ chỉ còn cái gia đình đó, ở đó thôi, không ai lui tới hết.
Còn cái gia đình của cái anh gì?
Rồi. Bu lợi và bất vụ lợi thì nó khác nhau, cái đó mình cũng thấy rõ ha. Còn bất vụ lợi là chỉ lo giúp đỡ thôi, không có tính toán gì hết. Trong tự nhiên và hồn nhiên, tùy duyên độ hành, trung hợp trong thanh tịnh. Thả lỏng thì làm việc thôi chứ không có tranh giành, tình thương giải quyết muôn chiều tịnh. Rõ lý trời cao hiểu chính mình, xây dựng tâm tư càng thích giác, chiều sâu tâm đạo lại càng minh. Đó, tình thương giải quyết muôn chiều tiến, chiều tịnh. Thì có mình lấy cái tình thương mình mới giải quyết muôn chiều đi tới cái tịnh. Rõ lý trời cao hiểu chính mình, mình hiểu được những cái nguyên lý của trời cao thì lúc đó mình mới hiểu được chính mình. Xây dựng tâm tư càng thức giác là xây dựng cái phần hồn của mình nó càng ngày càng thức giác. Chiều sâu tâm đạo lại càng minh, càng ngày mình càng hiểu đạo sâu xa hơn. Có chiều sâu hơn là mình càng ngày càng sáng suốt hơn. Nói về cái người mà quay về bên trong lo cho phần hồn không, không có lo cho ngoại cảnh nữa, phát triển đi lên thì nó sẽ đạt tới đó. Câu số 5 hỏi: tình nào là tình bất diệt? Thưa, tình trời là tình bất diệt, luôn luôn ban chiếu cho nhân sanh cảm nhận sự bình an của cuộc sống. Kể tình thương ban chiếu chuyển trong ngoài, mến cảm tình thương chẳng tại ai, cấu trúc siêu nhiên trời đổ phước, tình thương giàu dạt dẫn đường dài. Tình thương của tình trời là cái tình bất diệt, là lúc nào cũng còn hết, không có bao giờ diệt, lúc nào ông trời ông cũng thương mình hết, thương đời đời, luôn luôn ban chiếu cho nhân sanh cảm nhận sự bình an của cuộc sống, cho mình xuống đây rồi vẫn tiếp tục ban chiếu cho mình có cuộc sống. Mỗi người mỗi phước mỗi phần, ai cũng có hết, mà mỗi người theo cái phước phần của họ mà vẫn ban chiếu, vẫn cho sống, cho sống tới ngày nào là cũng nuôi tới ngày đó thôi ông trời á. Khổ là sướng thôi chứ, mà cũng nuôi cho mình sống tới cái ngày mà mình phải ra đi. Tình thương ban chiếu trong ngoài, ban chiếu bên trong mà ban chiếu bên ngoài, bên trong là cũng cho cái cơ tạng mình nó làm việc, nó giúp đỡ mình thức tâm, nó giúp cho mình sống. Bên ngoài cũng vậy, chuyển cho mình những cái ngoại cảnh, những cái bài học bên ngoài. Tình thương ban chiếu trong ngoài, những cái thiên cơ, những cái thiên tai, những cái nghịch cảnh bên ngoài cũng là sự ban chiếu của trời đất, mình mới có bài để mình học. Là bên trong cái sự thức giác của mình là cũng có sự ban chiếu. Mến cảm tình thương chẳng tại ai. Mến cảm tình thương chẳng tại ai. Mến cảm cái tình thương đó. Cấu trúc siêu nhiên trời đổ phước. Cấu trúc siêu nhiên là cái thể xác này nè, do ông trời cấu trúc siêu nhiên, là một cái sự cấu trúc siêu nhiên trời đổ phước, ban ân phước cho mình đó, mình mới có cái thể xác này, mình có cái cuộc sống này. Tình thương giàu dạt dẫn đường dài, ban cho mình cái thể xác siêu nhiên này, rồi dùng cái tình thương giàu dạt đi dẫn cái phần hồn mình tiến trên con đường dài. Cũng như hồi nãy mình có nói là con đường dài là con đường nó đi không có đi vô tận, con đường trở về của mình, con đường tiến hóa của mình là con đường vô tận, là con đường dài. Mình lúc nào tình trời cũng dẫn độ mình chứ không có bỏ mình. Đi tới đâu thì dẫn dắt tới đó, lên trên thì dẫn dắt nó nhẹ hơn, còn mình đi xuống thì cái sự nhồi quá nó sẽ nặng hơn, mà cũng là dẫn dắt. Câu số 6: hoa quả ở thế gian luôn luôn bị cắt hái nhưng vẫn còn sinh tồn tại mặt đất, tại sao? Đáp thưa, vật thể là tạm nhưng liên điển vẫn tồn sanh tiến hóa tới vô cùng, chiếu theo điển khí của trời đất mà hình thành. Vạn linh tiến hóa sanh tồn tiến, duyên nợ trời ban chẳng có phiền. Sanh mạng tạm thời quy luật tiến, về không thanh nhẹ vẫn còn duyên. Đây thầy muốn nói gì? Cái này thầy có giảng trong mấy cuồng băng đó, mấy các bạn còn nhớ không? Thầy có giảng trong mấy cuồng băng đó. Các bạn biết thầy muốn nói gì không? Thầy muốn giảng cho mình nghe cái chuyện gì ở đây. Thầy nói đó, những cái vật thể ở thế gian á, nó là tạm. Nhưng mà cái gốc, cái điển gốc của nó là nằm ở trên. Cho nên thầy nói bây giờ cái cây cúc, hoa cúc hay là cái cọng cỏ gì nữa, mình có cắt đi mấy rồi nó cũng hồi sinh, nó cũng còn lại. Tại cái gốc điển nó là ở bên trên, nó chiếu xuống cho nó sự hình thành ở dưới thế gian này. Thành ra cái gì ở dưới thế gian này nó cũng có cái gốc điển ở bên trên hết. Cái gốc điển nó cho xuống là nó còn hoài, nó bây giờ có dùng thuốc tiêu diệt thì nó cũng còn, nó không có dứt được. Cái đó là ở đây thầy nói là cái liên điển, cái liên điển là cái điển liên hệ với nó vẫn sanh tồn. Vật thể là tạm nhiên liên điển vẫn sanh tồn, cái điển ở bên trên nó mà liên hệ với cái những cái vật ở dưới thế gian này nó vẫn còn tiến hóa tới vô cùng theo điển khí của trời đất mình thành, nó tiến hóa vô cùng nhờ cái điển khí của trời đất mà nó ban chiếu xuống đây mà nó hình thành. Thành ra nó còn hoài, khi nào ông trời ông quyết định nó không có cho nó xuống nữa thì nó mới ngưng thôi, chứ cái gốc ở trên nó có. Vạn linh tiến hóa sanh tồn tiến thì để giúp cho cái sự tiến hóa của vạn linh ở dưới thế gian này, quá quá sanh sanh đó. Quá sanh tồn tiến, quá sanh rồi nó sống đi chết lại, sống đi chết lại, rồi để cho nó tiến hóa, cho nên nó mới có cái thể, cái vật thể tạm ở dưới thế gian, nhưng mà cái gốc điển ở bên trên. Duyên nợ trời ban chẳng có phiền. Duyên nợ là những cái gì mà mình nó hợp với nhau để nó sống với nhau là do trời ban, không có gì phải lo hết, không có gì phiền hết. Cọng rau mà mình ăn nó vô nó cũng có duyên, cũng có duyên nợ cửu quyền đặc tổ. Sinh mạng tạm thời quy luật tiến, thì cái gì nó bất cứ vạn linh nào dưới thế gian này nó cũng có một cái sinh mạng mà tạm thời thôi. Quy luật tiến là nó theo cái định luật mà tiến hóa xuống đây, là theo định luật mà tiến hóa, sanh trụ hoại diệt hồi sinh, sanh lão bệnh tử, theo cái định luật mà tiến hóa. Về không thanh nhẹ vẫn còn duyên. Rồi bây giờ mình tiến hóa, mình đi về cái cõi thanh nhẹ đi, mình cũng còn duyên với trời với đất. Thành ra cái duyên của mình, cái gốc điển của mình ở bên trên mình vẫn còn. Cái gốc mình chiết xuống đây chứ, mình là từ Thượng Đế chiết ra mà. Mình về không thanh nhẹ, mình vẫn còn cái duyên đó. Hỏi, đường nào là đường dài nhất? Đáp, thưa đường tu là đường dài nhất. Cứ lầm lì đi tới, không bao giờ lùi bước, cuối cùng mới cảm thức được đường đạo là vô cùng tận, chân lý tròn trịa và không méo mó. Càng thực hành sẽ càng cảm thức chiều sâu của đạo màu. Kệ màu nhiễm thanh điển phát quang, chân tu chẳng có bàng hoàng, minh tâm kiến tánh tâm an lạc, trời đất hữu tình tự phát quang. Nên cái đường tu này ông Phật không đi hoài, ông mới thấy là con đường tu là con đường dài nhất. Cứ lầm lì đi tới kiếp này tới kiếp nọ, thì có ngày nó cũng tới, không bao giờ lùi bước. Mình thấy dài nhưng mà mình vẫn đi đi, cắm đầu cắm cổ đi. Đi nhưng mà vẫn truy tầm chân lý, chứ không phải là cắm cầu mà cắm cổ mà không thấy đường nữa. Mình dấn thân, truy tầm chân lý để mình đi tiến tới. Cuối cùng mới cảm thức được đường đạo là vô cùng tận, chân lý tròn trịa, không méo mó. Đi tới con đường đạo đi hoài là ông thấy không có dứt. Thì lúc đó mới thấy là chân lý, hiểu được cái chân lý tròn trịa là người đã quán thông rồi đó. Sáng suốt lắm nè. Thấy cái chân lý mặt nào cũng tròn, mặt nào giải cũng thông á, không có méo mó, không có cái gì mà mình thấy nó sai hết. Khi khía cạnh nào giải cũng tròn trịa được, càng thực hành sẽ càng cảm thức được chiều sâu của đạo màu, thì càng lên cao thì càng cảm thức được cái chiều sâu của đạo màu, cái đạo, cái đường màu nhiệm mà mình đang đi nè. Màu nhiệm thanh điển phát quang, cái sự màu nhiệm đó, cái thanh điển, cái luồng lúc đó là có hào quang rồi, hào quang chân tu chẳng có bàng hoàng, trở thành một người chân tu là có hào quang trên đầu rồi, chẳng có bàng hoàng, không có lo lắng, không có chuyện gì mà động hết. Minh tâm kiến tánh, tâm an lạc, minh tâm kiến tánh là thành Phật rồi, tâm an lạc, lúc nào cũng an mà cũng vui, nó thành Phật rồi đó. Trời đất hữu tình tự phát quang, trời đất thì lúc nào cũng có hữu tình ban tình thương cho muôn loài vạn vật, và phát quang là mình đó, bây giờ mình tự phát quang, tự làm cho cái hào quang mình càng ngày càng sáng suốt là tự phát quang. Đi về đó, về tới cõi trên này nó mới được vậy. Còn chưa có thì chưa có minh tâm kiến tánh đâu. Thành ra cái tâm chưa có an lạc và chưa có thành Phật mà. Giờ còn chút thì giờ chúng ta đọc lại cuốn thiền thực hành ha. Không biết các bạn có gì thắc mắc không? Rồi bây giờ bữa nay mình mình ôn lại cái niệm Phật ha. Có mấy cách để niệm Phật, mấy cách để luyện niệm Phật.
Có ba cách là niệm niệm Phật trong động tịnh, rồi niệm Phật trong động, rồi niệm hành nữa.
Niệm hành là cũng là thuộc loại cũng là luyện trong động đó, nhưng mà nó có đường lối đàng hoàng. Là lúc đó mình động rồi mình đâu ngồi chỗ, niệm hành là đi mà. Thành ra nó chung quy là nó có hai cái, là một cái là trong tịnh, một cái trong động. Là lúc mình đi ấy, là mình động à. Nhưng mà mình đi niệm hành đó, thì nó có cái cách của niệm hành. Còn cái kia là nó có hai phần, một cách là niệm trong tịnh. Rồi mình phải làm theo thứ tự như thế nào? Thứ tự là phải làm theo, chứ là phải luyện như thế nào mới là đúng.
Dạ phải, dạ thưa, phải niệm trong tịnh trước rồi mới luyện trong động sao?
Dạ đúng đó, cho nên là đúng đó, y như vậy á. Mấy người nào mà làm ngược lại á là không có thành công. Tại vì cái mà mình ngồi một chỗ là nó mình để mình tập trung mà mình chưa có dạy tụi nó niệm được á, trong lúc mà mình động á thì tụi nó đâu có cho mình niệm đâu, mình niệm là tụi nó cũng đâu có niệm, mất lo làm chuyện đời rồi nó đâu có niệm được. Thành ra cái quan trọng của cái niệm Phật trong tịnh là cái gì, cái quan trọng của cái luyện niệm Phật trong tịnh là cái gì, mục tiêu của nó?
Dạ là ngồi một chỗ cho lục căn lục trần nó không có làm gì hết, nó chỉ lo niệm niệm Phật theo tiếng thầy niệm cho nó tập.
Thì đó là cái mục tiêu của mình đó, là mình phải huấn luyện cho lục căn trần và vạn linh, tất cả vạn linh trong bản thể mình đó, nó biết niệm Phật. Tại vì sao? Tại vì trong bản thể mình đó, mình đâu phải một mình. Mình đâu phải một mình tu một mình trong cái tiểu thiên địa này đâu. Mà mình không có dạy cho tụi nó niệm Phật á, thì nó đâu có biết con đường tu là cái gì. Mà nếu mà nó không tu á, đố mà mình tu được. Nó trì kéo, nó lôi cuốn mình hướng ngoại, hướng về sự động loạn thôi, chứ nó đâu có để cho mình yên. Thành ra nó thôi về tôi bỏ tôi lục căn trần vạn linh trong này, tôi không cần biết nó, tôi tu mình, đố mà làm được. Không có bao giờ yên hết. Thành ra cái chìa khóa là nó nằm ngay đó. Mình tu á, mình không phải tu một mình. Mình nhớ cái điểm đó, mình tu mình không phải tu mình. Mình có vạn linh ở trong này. Mà cái đó cái trọng trách của mình á, kêu bằng cái đại nghiệp của mình á, là phải dẫn tiếng tụi nó. Mà dẫn tiếng tụi nó mà không, mình không dạy cho nó tốt niệm Phật á, là mình nói nó không có nghe, nó không có hiểu gì hết. Mình phải dạy cho nó niệm Phật. Mà dạy cho nó niệm Phật á, là chỉ có một cách là niệm Phật, luyện cho niệm Phật trong tịnh. Thì lúc đó mình mới ngồi yên một chỗ mà kiếm cái chỗ yên tĩnh á. Thầy đã nhắc mình đó là mỗi ngày khi làm về lúc đó đó tìm một chỗ thanh tịnh, êm ả, ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không phải mình ngồi trong cái chỗ động loạn mà mình luyện. Tại vì mình lúc đó mình bị chi phối rồi. Mình muốn cho tụi nó tập trung, không có bị chi phối bởi ngoại cảnh mà nó lôi cuốn mình đi theo. Cho nên cái chỗ mình ngồi nó phải yên tĩnh, nó phải thanh tịnh. Nhưng mà cái đó cũng tùy theo cái hoàn cảnh gia đình. Nhiều gia đình không có được cái hoàn cảnh mà thuận tiện cho cái việc luyện đạo. Tại xung quanh nó ồn quá. Còn mình không có cái phòng riêng mà để yên tĩnh, mà mình cách bớt cái tiếng động bên ngoài thì nó hơi khó khăn cho mình hơn. Mình đưa cái điều kiện tại sao mà bắt mình phải kiếm một cái chỗ thanh tịnh êm ả, niệm thì niệm chứ tại sao phải kiếm cái chỗ êm ả mà mình niệm? Tại vì nếu không mình bị chi phối, mà mình bị chi phối là lục căn lục trần mình nó lo, nó nghe tiếng động này, nó nghe tiếng động kia, rồi cái tâm nó hướng ra ngoài thì nó không có tập trung vô cái luyện niệm Phật. Tại niệm Phật nó khó lắm, cho nên không có phải dễ. Mình thấy có sáu chữ vậy nhưng mà không niệm không được, là tại vì ở bên trong này nó không có niệm chung với mình. Mà nếu nó không niệm chung với mình á thì nó phải trì kéo mình. Thành ra cái khó là khó, cho nên phải đặt điều kiện là mỗi ngày tìm một cái chỗ thanh tịnh mà luyện đạo, luyện niệm Phật, chứ không phải là ngồi bất cứ chỗ nào luyện đâu, không có được. Thành ra mình phải hiểu rõ cái lý do tại sao rồi đó, lúc đó mình mới cố gắng làm đúng theo những gì thầy dạy á, mong ra mình có thể niệm Phật được. Còn nếu không thả ra là mình bị phân tán lôi cuốn đi ra ngoài liền. Mình sống ở trong cái cõi đời này, những cái luồng điển mà hướng ngoại mà động á, nó mạnh lắm. Mình chút xíu là nó rút mình đi liền. Cũng như mình lướt mà nó cuốn mình đi vậy. Mà mình muốn đi ngược dòng á, mình phải luyện dữ lắm, chứ không phải là đơn giản như mình tưởng đâu. Không phải nói bây giờ tôi niệm Phật cả ngày đừng có gạt mình nữa, biết không? Rồi, cái điểm thứ gì là gì? Mỗi ngày đi làm về hay những lúc rảnh rỗi tìm một chỗ thanh tịnh êm ả ngồi niệm Phật. Rồi, điểm thứ nhì phải làm gì? Trang 91. Điểm thứ nhì là gì?
Đèn.
Tại sao phải tắt đèn?
Dạ, tắt đèn để mình tập trung lại nha.
Tắt đèn để cho mình đừng có mắt mình nó êm dịu, nó không có bị kích thích bởi ánh sáng ở bên ngoài nha. Cho mọi sự nó phẳng lặng, nó bớt, nó không có bị kích thích bởi ánh sáng ở bên ngoài. Rồi điểm thứ ba.
Dạ, ngồi lưng thẳng, đầu thẳng.
Mà bây giờ cái bí quyết mà để giúp cho mình ngồi lưng thẳng, đầu thẳng là làm sao?
Kéo cái càm vô chút.
Rút cái càm vô chút xíu. Đó là một cái kỹ thuật. Mà cái kỹ thuật đó là chỉ giúp cho mình ngồi lưng thẳng đầu thẳng thôi, chứ không có giúp mình chuyện gì khác hơn hết. Thấy không? Cái kỹ thuật đó là để giúp cho mình giữ rút vô vậy thì cái đầu mình tự nhiên nó thẳng theo một cái đường của cái xương sống thôi, chứ nó không có cái tác dụng gì khác hơn ngoài cái giúp cho mình ngồi lưng thẳng. Cái quan trọng á là ngồi lưng thẳng đầu thẳng. Thành ra cái rút cái cầm vô chút xíu là để hỗ trợ cho mình thôi, chứ nó không có cái tác dụng gì khác hơn. Rồi cái thứ tư là co lưỡi răng kề răng miệng ngậm, nhắm mắt và từ điểm trung tâm chân mày nhìn thẳng tới trước. Nhìn thẳng tới trước ha. Hơi thở bình thường, mình thở thường thôi, không có để ý tới hơi thở nữa nha. Lúc mà niệm Phật là không có để ý tới hơi thở nữa. Thở bình thường thôi. Dùng ý niệm sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật, khởi đầu phải niệm trung tâm chân mày. Với thời gian luyện tập từ lúc đầu đó, thì mình niệm ngay chỗ đúng cái pháp đó, thì phải niệm trung tâm chân mày. Nam Mô Di Đà Phật ở đây, con mắt vẫn nhìn thẳng ở trước mà mình vẫn niệm ở giữa trung tâm chân mày. Từ từ nó trì nặng, nó kéo lên từ từ. Thì nó kéo tới đâu thì mình niệm theo đó vậy. Niệm rất chậm như tiếng ngân của chuông chùa trong nhà quân bình, mình phải thả lỏng trong nhà chùa, lúc đó là không có lo chuyện gì hết, để cho nó bình thản, lúc đó nó mới niệm được. Mình mở băng thầy, tại sao phải mở băng thầy niệm Phật? Tại sao lúc đó mình phải mở băng thầy niệm Phật?
Mình phải mở băng thầy để lục căn lục trần nó niệm theo.
Rồi ngoài ra nó còn cái gì nữa không? Để cho tụi nó niệm theo là một chuyện á, mà thầy cũng hỗ trợ qua cái luồng điển đó giúp cho tụi nó niệm theo. Mà bây giờ mình muốn cho nó đừng có bị chi phối nhiều á thì mình phải làm sao? Thầy lục trần trần cái bản chất của nó là chi phối, là lo ngoại cảnh. Mà bây giờ mình muốn cho nó giảm bớt cái sự chi phối lo ngoại cảnh thì mình phải làm sao?
Mình phải ra lệnh.
Ra lệnh chuyện. Mình ra lệnh là để cho nó niệm theo mình, nhưng mà nhiều khi nó cũng không nghe. Nó cũng mình ra lệnh rồi mà cũng nghe, nó cũng dắt mình đi nữa, rồi mình phải làm sao?
Dạ, mình tưởng tâm, mình tưởng đến Đất Di Đà hay một vị Phật nào cũng được.
Mình tưởng là nó nhẹ rồi mình mới tưởng được, còn nó đang kéo mình đâu có tưởng được. Khi mà mình nhẹ rồi, mình thả lỏng nó nhẹ rồi, lúc mình mới tưởng là nó không có kéo mình mới tưởng tới Di Đà được. À, là Phật nào cũng được, còn lúc nó kéo mình đâu có tưởng được, là nó kéo mình đi xuống dưới rồi.
Dạ, ý bắt lục căn lục trần, dạ vãng linh niệm Phật.
Mình bắt nó nhưng mà nó không nghe, nó niệm hồi cái nó kéo mình đi. Nhưng mà
mình hạ lệnh, các người phải niệm như tôi.
À, mình hạ lệnh lúc đầu vậy, nó làm chút xíu nó kéo mình đi.
Yeah.
Bây giờ có cách nào mà để cho nó bớt kéo mình đi không? Ai cũng phải, ai có luyện niệm Phật thì phải biết cái tình trạng này. Ai có luyện niệm Phật thì phải biết cái khó khăn này. Còn nếu mà không có biết cái khó khăn này là không có luyện niệm Phật. Phải không? Thì bây giờ theo tôi thấy cái này cái kinh nghiệm thôi. Thì mình niệm theo cái tiếng ngân của thầy đó. Mình cứ niệm theo đó, mình đừng có rời. Thầy niệm sao mình cứ niệm theo cái tiếng của thầy đó, thì lúc đó nó bớt lôi cuốn mình đi, nó không có cái chỗ trống mà để nó lôi cho mình đi. Mình cứ theo cái tiếng niệm của thầy đó, là giai đoạn đầu mình cứ làm vậy hoài thì nó khó kéo mình đi hơn. Tại vì đâu phải một đứa đâu, đông lắm mà, vạn linh lận nha, chứ không phải là lục căn lục trần không nha. Ở trong đó nó có lục căn lục trần là chánh ha, nhưng mà còn vạn linh nữa, bỏ bấy mấy kiểu rồi cũng phải niệm hết á. Và tất cả những vạn linh trong người mình á, là phải niệm hết á. Cho nên lục căn lục trần, mình nói lục căn lục trần tại nó là gốc ở bên trong, rồi vạn linh nữa chứ không phải là toàn thân á. Ý thầy nói là ý chuyển bắt toàn thân, ở trong đó có lục căn lục trần và vạn linh, toàn thân chứ không phải là một phần lục căn lục trần không nha, toàn thân. Điểm các người phải niệm như tôi, tâm tưởng đến Đấng Di Đà, việc Phật nào cũng được. Bắt đầu niệm 5 phút thôi, coi thử coi nó có niệm đàng hoàng không, hay là nó còn dắt mình đi, hay là mới niệm có 2-3 câu nó dắt mình đi rồi, cái đó chưa được. Phải ráng luyện cho khi nào mà nó nhuyễn rồi đó, nó không có bị lôi cuốn nhiều quá, thì lúc đó tăng lên từ từ thôi. Mà tăng lên rồi á, mình không có được tuột xuống thì mình đừng có tăng nhanh. Nhiều khi cũng phải mấy tuần tăng lên 1 phút thôi, mà giữ vậy hoài, cái quan trọng là mình giữ được. Mình tăng lên 6 phút là mình phải giữ mỗi ngày phải 6 phút. Bây giờ nó có làm không đàng hoàng cũng bắt khép vô làm cho đủ 6 phút vậy. Làm từ từ thôi. Đó là cái đó là phải có cái chương trình luyện mỗi ngày. Để có giờ giấc để cho nó đừng có lái mình đi. Mình thấy trong ngày cái giờ nào mà mình tương đối mà mình rảnh nhất, mà mình có thể yên tĩnh mà mình làm á, thì mình chọn cái giờ đó. Mỗi ngày mình bắt nó vô cái tới giờ đó, cũng như tới giờ cơm vậy, phải vô ngồi niệm Phật. Chứ không phải là bữa làm mình mà đổi giờ liên tục quá là tụi nó đổi cái ngày nó kéo mình đi luôn. Mà hồi bữa này trễ quá là thôi khỏi niệm, đi vô thiền luôn đi. Thành ra phải có cái nghiêm luật ngay lúc đầu. Cái này mà không có áp dụng được á, thì những cái phần sau á, mình không có làm gì được hết. Khi mà mình luyện được đều ngồi một chỗ mà mỗi ngày luyện được đều rồi đó, thì lúc đó mình mới bắt đầu tập cái luyện niệm Phật trong động. Thế ông thầy nói là thì cái trình độ mà luyện niệm Phật trong động là cái người đã quen luyện niệm Phật trong tịnh đều đặn mỗi ngày đó, có chương trình luyện niệm Phật rồi đó mới làm qua cái niệm Phật trong động. À, cái kia mà mình làm không được á, cái này đố mà mình làm được, mất thì giờ vô ích. Mình tưởng mình niệm nhưng mà chẳng có niệm gì hết. Tại lúc này là cái phần hồn á, phải luyện nhiều hơn. Tại vì trong động này lục căn trần día rồi nó cũng phải lo làm chuyện đời á, thì nó đâu có tập trung được. Thì đó lúc đó chỉ có phần hồn nó niệm thôi. Bây giờ lúc ban đầu rảnh nó về nhà mình mới niệm. Ban đầu tập nó vậy, công phu mình niệm bằng lần rồi lấn áp cái công chuyện làm vừa niệm vừa tập từ từ cho thành một cái thói quen. Đó, thì nó sau này mình mới tập thành một cái thói quen lúc nào mình cũng niệm Phật hết. Tập cho bên trong này nó thói quen, thì mình muốn tập cho nó có cái thói quen niệm Phật đó, thay vì nó lo chuyện ngoài á. Thì lúc đó mình rảnh nhớ niệm Phật, bớt nói chuyện. Đó, cái thầy dạy ra cho mình bớt nói chuyện. Thì lúc ăn mình cũng tập niệm Phật, thì tập cho từ 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 để cho nó thành một cái thói quen chứ gì á. Có cái nữa là tuần rồi mình có đọc đó là, mà tôi không có ghi cái đoạn này đó, là trước khi đi ngủ á, mình cũng tập cho nó luyện niệm Phật. Thì từ 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 mình lắng từ từ thôi, chứ cái niệm trong động nó không có đơn giản đâu. Cái niệm trong tịnh nó đã khó rồi, cái niệm trong động này là do cái kết quả của cái niệm trong tịnh mà mình có thể làm được nhiều ít thôi. Thành ra cái quan trọng đầu tiên là mình phải luyện niệm Phật trong tịnh trước. Cái đó là cái căn bản. Mà mình không có cái căn bản đó thì mình đừng có gạt mình rồi mình nói mình niệm Phật trong động cả ngày cho nó dốc đó nha. Ở bên Việt Nam mình chắc đâu có chỗ nào đi niệm hành hả? Có không?
Ừ, không có anh bảo vậy.
Đâu có chỗ đâu.
À, không có chỗ, không có rộng như mấy cái thiền viện bên nước ngoài.
Ừ, phải có chỗ mới đi niệm hành được, chứ không có chỗ đi niệm hành mà được. Rồi, tập mấy cái kia trước là cũng khá rồi. Thì bây giờ nếu mà hai cái chìa khóa rồi đó, thì bây giờ mình không có đi niệm hành chậm được đó, thì mình đi bộ mình cũng ráng niệm Phật đi. Nó không phải đúng là niệm hành, nhưng mà cái đó là nó đúng theo cái đi đứng nằm ngồi niệm Phật đó. Mình đi bộ thì mình cũng nhớ niệm Phật, thì mình cái gì nó cũng tập tập từ từ cho nó thói quen, hay gì nó hướng ngoại hay gì nó động loạn thì mình tập nó lái nó về cái niệm Phật vậy thôi. Thành ra cái này cả một cái chương trình luyện tập cho nó không có đơn giản. Rồi người tu tới giai đoạn nào mới bắt ấn tâm muội, trình độ nào mới có bắt ấn tâm muội được.
Khi cảm thấy cái luồng điển nó nhẹ mà nó muốn thích ứng để mà bắt ấn thì mình bắt vô. Lúc đó nó đã nhẹ rồi, cái luồng điển nó cũng như chuyển xây cho mình, để nó hai cái tay nó muốn để thành, để bắt ấn vô vậy đó.
Khi mình
lúc
bắt
đó nó nhẹ,
khi mình bắt vô mình cảm thấy thế nào mới bắt được?
Dạ, cảm thấy nó càng nhẹ nhàng hơn, và mình niệm tới đâu hoặc là mình hướng lên thì nó đã rút đi lên thì mình mới bắt được.
Cái điều kiện
đúng
là
không?
Người tu lâu nhẹ có điển bắt ấn tâm bụi, mình thấy nó dễ chịu hơn là mình không bắt.
Dạ đúng rồi, nên tôi thiếu cái vấn đề mà nói là tu lâu nó cảm thấy nó nhẹ, bắt ấn nó nhẹ hơn, đúng rồi.
Thấy,
mình bảo nó đúng.
Thấy nó dễ chịu hơn. Trang 97. Trang 97.
Trang 97.
Dở cuốn sách ra trang 97 đi.
Rồi đây, ok.
Mở ra đọc lại đi, trang 97.
Bắt ấn tâm muội, trình độ người tu lâu nhẹ có điển bắt ấn tâm muội thấy dễ chịu.
Còn mình bắt vô mà mình thấy nó khó chịu là mình không có nên bắt.
Dạ đúng rồi, phải.
Mình bắt ấn tâm muội trong những lúc nào?
Lúc mình thở pháp luân, rồi dưới mình qua thiền định của mình, dưới bắt đầu là cái người tu lâu rồi thì bắt đầu hành pháp thì mình đã bắt ấn tâm muội được rồi đó. Như
thì
vậy đó theo.
Trong những cái lúc nào, trong những cái lúc hành pháp nào mà mình bắt ấn tam muội?
Khi mình soi hồn xong rồi là mình bỏ tay xuống thì đương nhiên nó nhẹ, cảm thấy nó nhẹ thì nó bắt ấn tam muội vô để nó chuyển pháp luân.
Sau đó
rồi mình chuyển pháp luân xong rồi thì mình ngồi qua thiền định, thì theo giờ tôi hỏi mình bảo thí dụ mình thiền định mình để bắt ấn luôn tam muội được không?
Đúng,
cũng được vậy.
Thì đọc trang 97 hay đọc phần tiếp đó.
Giờ thực hành trong lúc làm pháp luân thường chuyển, thiền định, mật niệm bát chánh hay ngồi niệm Phật. Đó. Cách thực hành.
Đó, rõ ràng vậy đó.
Dạ.
Giấy trắng mực đen rồi hỏi gì nữa.
Thì mình cũng làm vậy, nhưng mà mình chưa lật tới trang 97 này mình đọc, thì mình bảo chị hôm nay thì mình coi lại nó chính xác hơn.
Bữa nay là lần đằng phải lắng tới chứ không sách mà cất quà đâu được. Ta lấy ra coi cất.
Có dặn mà mỗi ngày mình đọc trang. Là chỗ nào nhấn mạnh thì mình mở ra mình coi ra cho nó chính xác hơn. Mặc dù mình tu có lâu đi nữa thì mình cũng phải coi tới coi lui. Cái này nó thiết thực hơn.
Mình biết nó có rồi, khi nào cần á mình chỉ dở ra đó, mình nhắc lại cho mình thôi, mình có quên á.
Dạ. Dạ.
Dạ, có vấn đề về ấn tam muội không?
Dạ.
Yeah. Mình coi cái ấn tam muội, bắt ấn tam muội trang mấy thì mở ra đó là có nhắc hết rồi.
Dạ, yeah. Yeah, trong cái mục lục dạ thấy rồi. Cách thực hành người tu lâu, nhẹ có điển, trong lúc ngồi, tập pháp luân thường chuyển, thiền định, mật niệm bát chánh hay niệm Phật tự động. Rút hai bàn tay lại, bắt ấn tam muội. Đó đúng rồi, cách thực hành luôn, cũng chỉ luôn.
Khi mà mình bắt ấn tam muội thì cái công dụng của nó là cái gì?
Nó để hai cái luồng điển nó âm dương nó nhẹ hơn, là để cái luồng điển mình đi lên, nó lên, nó thăng tiến lên trung tâm sinh lực, trung tâm bà đầu thành của mình.
Trang 98. Bắt ấn tam muội điển nó chạy tròn.
Nếu bắt ấn tam muội thấy dễ chịu thì làm, còn không để hai bàn tay úp trên đùi. Bắt ấn tam muội điển chạy tròn. Sự hữu ích, công dụng của ấn tam muội nó cũng như là một cái phép để chuyển hóa toàn thân và ngăn ngừa tất cả những sự ngoại xâm trong lúc nó thiền. Cái đó nó cũng phải có trình độ nó mới dùng được. Còn người không có trình độ dùng cái ấn tam muội đó, nó lại nặng thêm. Người nó mở được cái bộ đầu rồi, nó dùng cái đó nó có lợi hơn, có lợi hơn. Còn chưa mở bộ đầu rồi đem lại, rồi đem nó chặn chỗ đó, nó cũng như là lúng túng, nó vọng động thêm. Người tu lâu nhẹ thì tự nhiên nó bắt ấn tam muội. 19 tháng 1 năm 1980, Montreal, Canada. Và quá chính xác rồi, đúng rồi. Cảm ơn Minh Bảo đã viết cái cuốn thiền này từ chi tiết quá. Cảm ơn.
Đó, cái này thì cách cần nó dễ là mình coi là khỏi cần hỏi ai.
Dạ dạ. Cảm ơn.
Hỏi ai nữa? Hay quá.
Đúng đúng.
Không cần hỏi
nhiều
ai.
Khi
mình muốn hiểu cái gì mình biết ở trong này, mình đã đọc qua, mình đã biết cái chỗ nào nó có cái gì, dù mình chưa có nhớ hết.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà mình có thể lật ra mình coi lại.
Dạ. Yeah.
Vì nó được cái chính xác thì từ từ nó sẽ vô thôi, chứ không gì. Mình đọc tới đọc lui nhiều lần thì cái ngày nó cũng vô à.
Dạ yeah, đúng rồi. Cảm ơn Minh Bảo nhiều lắm. Bây giờ làm cái cuốn này nó đủ chi tiết, còn nhiều hơn những cái cuốn mà lúc trước nó hơi mỏng, nhưng mà nó không có nói rõ, cũng như nói qua chung chung vậy thôi. Còn bây giờ nó chính xác, những cái chi tiết nó rõ ràng hơn. Cái lợi ích, cái thực hành, cái lợi ích, cái bổ ích, cái tại sao không làm mà cái tại sao phải làm. Cảm ơn rất nhiều.
Trình độ nào phải làm, giờ nào, lúc nào phải làm, cách làm.
Yeah.
Phần yeah. Nào để cho dễ thấy không?
Dạ. Yeah.
Trình độ nào được làm, giờ nào phải làm, cách thực hành yeah. Thế nào, hữu ích như thế nào.
Dạ. Yeah.
Bây giờ mình biết là khi có cần ai hỏi mà mình có quên, mình lật ra cái ngay cái trang này là mình có đủ hết rồi, mình khỏi phải đi tìm đâu. Yeah. Mình có những cái khóa nhưng mà mình đi tìm lại mấy cái băng nó nghe mệt lắm, mà biết đâu mình tìm. Cái khác mình dễ tìm hơn.
Rồi, mời anh Bảo, chào bạn đạo.
Dạ.
Mời anh Bảo. Cảm ơn anh Bảo rất nhiều, rất nhiều.
Dạ, kính chào.
Chào
anh Bảo.
Kính chào anh Bảo nhé, chào tất cả các bạn.
Dạ, chào các bạn.
Hey, chào các bạn.
Em chào anh Bảo nhé, chào tất cả các bạn. Mấy hôm nay bị trục trặc anh Bảo ơi, không ấy được.
Hôm sau gặp lại nha.
Vâng, em chào anh nhé, cảm ơn anh nhé.
Nha.
Em xin thông thiện.